cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh ở trong sách Thơ Văn thứ 3. Trong thư này đề cập đến 3 người. Gai Úc là một anh em vui mừng. Deutrep là một người độc tài. Và Dimitriu, một người đáng tin cậy. Trong chương trình kỳ trước, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu về Deutrep. Ở trong sách Thơ Văn thứ nhất đoạn 3 câu 9 nói rằng: Tôi đã viết mấy chữ cho hội thánh rồi, nhưng Diotrep là kẻ ưng đứng đầu hội thánh, không muốn tiếp rước chúng ta. Có nhiều người trở nên yên lặng trong hội thánh. Các bạn nhớ điều Phaolô đã nói ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 câu 10 đến câu 11. Nhưng hỡi anh em, chúng tôi khuyên anh em hằng tỏ lòng yêu thương đó thêm mãi, ráng tập ăn ở yên lặng, chăm sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm lụng, như chính tôi đã dặn bảo anh em. Thay vì cố gắng dạy cho những người trẻ nói, chúng ta nên dạy họ giữ yên lặng, bởi vì chúng ta có nhiều người lớn tuổi ngày hôm nay nói quá nhiều. Xin các bạn lưu ý điều này, chúng ta không nên nói nhiều trong hội thánh, trừ khi chúng ta có một điều gì muốn nói, trừ khi chúng ta có một điều từ Đức Chúa Trời mà Ngài muốn chúng ta nói ra. Nhiều người phô trương ở trước hội thánh. Chúng ta không phải chỉ có gặp Diotrep mà thôi. Nhưng tôi cũng gặp bà Diotrep trong hội thánh ngày nay nữa. Tôi xin thưa với các bạn rằng, có nhiều người ngày hôm nay không nên hát đơn ca trong hội thánh, bởi vì họ không đem đến sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời, và có khi họ lựa chọn những bài hát đem đến sự tổn hại hơn là giúp ích. Các bạn thân mến, các bạn cần dò xét lòng của mình trước khi các bạn đứng lên hội thánh khởi sự hát hay nói. Một số người hát đơn ca lại có lời nói ngắn trước bài hát nữa. Nhiều lần, điều mà họ nói tỏ bày sự giả bộ hơn là cảm nghĩ chân thật. Họ muốn nói với các bạn tại sao họ hát bài hát đặc biệt đó. Nhưng tại sao họ không chỉ hát mà thôi? Bởi vì trong bài hát có một sứ điệp được diễn đạt ra. Thưa các bạn, tôi nói nhiều về điều này bởi vì tôi có sự quan tâm sâu xa. Người nào hầu việc Chúa cần nên đem sự vinh hiển cho Ngài, chứ không phải đem đến sự vinh hiển cho chính mình. Tất cả mọi người trong chúng ta cần dò xét lại lòng mình, ngay cả đến mục sư nữa. Tại sao các bạn muốn làm chủ tọa? Tại sao các bạn muốn lãnh đạo? Tại sao các bạn muốn hát? Tại sao các bạn muốn làm người đứng đầu? Các bạn có làm điều này cho sự vinh hiển Đức Chúa Trời không? Chúng ta cần có người làm chủ tọa. Chúng ta cần có người hát tôn vinh Chúa đơn ca. Chúng ta cần có người giảng ra lời của Đức Chúa Trời. Hội thánh cần rất nhiều người. Nhưng xin các bạn dò xét lòng mình trước khi làm những điều này. Bởi vì nếu không, các bạn có thể làm tan nát hội thánh, giống như Diotrep là người thích đứng đầu hội thánh. Trước đây, tôi và vợ tôi có hầu việc Chúa tạm thời cho một hội thánh, và nơi đó thiếu mục sư chủ tọa. Khi chúng tôi rời khỏi nơi đó, vợ tôi nói với tôi có sự quan tâm về một người muốn làm chủ tọa. Tôi nói rằng, tôi cũng nhận thấy như vậy. Tôi lấy làm lạ, hội thánh đó có đang thật sự muốn tìm một người mục sư chủ tọa không? Vì hiện nay, chính người này muốn làm chủ tọa và gây thiệt hại cho hội thánh. Số người tham dự giảm xuống, và tôi cảm thấy tội nghiệp cho mục sư sẽ được mời đến. Ông sẽ gặp khó khăn nhiều với người muốn nắm quyền này. Sứ đồ Giăng sẽ nói với chúng ta cách nào để giải quyết vấn đề này. Tiếp đến, xin mời quý vị cùng xem ở trong thơ Giăng thứ 3, câu 10. Cho nên, nếu tôi đến, tôi sẽ bới việc xấu của người, là người lấy lời độc ác mà nghịch cùng chúng ta. Điều đó còn chưa đủ. Người lại không tiếp rước anh em nữa, mà ai muốn tiếp rước thì người ngăn trở và đuổi ra khỏi hội thánh. Giăng nói rằng, nếu tôi đến, tôi không nghĩ chữ nếu ở đây nói về sự nghi ngờ. Chúng ta sẽ thấy trong phần cuối của thư này, Giăng dự định đến và ông sẽ đến. Nhưng chúng ta không biết ngày nào sẽ đến. Giăng nói, nếu tôi đến, trong ý nghĩa nếu có một điều gì sẽ xảy đến, nếu có một điều gì xảy ra, tôi sẽ không thể thực hiện được hành trình này. Nhưng dự định của ông là sẽ đến, không có sự nghi ngờ trong tâm trí về điều đó. Giăng nói rằng, ông nhớ đến việc của Diotrep đã làm. Trong Cơ Đốc giáo, từ ngữ quan trọng là lẽ thật, và lẽ thật tự nó tỏ bày ra tình yêu thương. Nó rất đơn giản, nhưng cũng quan trọng. Diotrep thích đứng đầu, đó là bản tính của người xác thịt. Nhưng trái của Thánh Linh là hiền lành. Trong khi Diotrep là một người độc tài, hiền lành không có nghĩa là yếu đuối hay chết nhát. Có người nói, yên lặng là vàng, nhưng có khi yên lặng là điều dở. Trong hội thánh không có ai đứng lên nói nghịch lại với Diotrep. Môi-se là người hiền lành, nhưng ông đã đứng lên nói chuyện với dân Israel. Ông đã thành người hiền lành và yên lặng. Môi-se đã nói với một thẩm quyền mà Đức Chúa Trời ban cho ông. Chúa Giê-xu cũng là người hiền lành và chậm nói, nhưng Ngài đã đi vào đền thờ và dẹp sạch đền thờ khi họ dùng nơi này làm nơi buôn bán và đổi bạc. Đây là lý do mà tôi nghĩ tôi sẽ nói ra những gì mà không có ai nói điều này. Khi có việc nào xảy ra làm tổn hại đến hội thánh, chúng ta cần có người nói. Mời anh ngồi xuống. Tôi muốn nói điều này với anh. Anh đã làm tổn hại đến hội thánh. Anh không nên thích làm đầu hội thánh mãi. Anh nên học sự nhu mì và để người khác nói. Giăng đã nói rằng, nếu tôi đến, tôi sẽ nhắc lại mọi việc làm của Diotrep. Hành động của Diotrep không bày tỏ dấu hiệu của một Cơ Đốc nhân. Rõ ràng, ông không có lẽ thật bên trong đời sống của ông. Diotrep lấy lời luận độc ác mà nghịch cùng chúng ta. Diotrep cố gắng tiêu diệt tất cả mọi thành quả của các sứ đồ, đặc biệt là của Giăng. Giăng nói rằng, khi tôi đến, tôi sẽ giải quyết vấn đề với ông ta. Tôi sẽ nói những lời chống nghịch lại với ông. Tôi nói ông biết rằng, ông đã nói những lời độc hại. Có một người đàn ông gọi điện thoại cho tôi trước đây. Ông là hội viên trong một hội thánh mà tôi đã phục vụ một thời gian trước. Ông khóc và nói với tôi, tôi muốn xin mục sư tha thứ cho tôi về những gì tôi đã nói sai về ông. Ông ta đã nói rằng, khi tôi rời khỏi hội thánh và để lại hội thánh thiếu một số nợ. Nhưng tôi không để hội thánh nào nơi mà tôi phục vụ Chúa bị thiếu nợ. Sự thật của vấn đề là khi tôi rời khỏi hội thánh, ngân quỹ dự trữ của hội thánh vẫn còn. Nhưng ông ta cùng với vài người khác không đề cập đến. Kết quả có lời báo cáo giả được đưa ra. Tôi nói với người gọi điện thoại cho tôi. Ông không cần xin tôi tha thứ. Ông cần xin Chúa tha thứ. Khi nghe thế, ông trả lời. Tôi đã ăn năn và nói với Chúa rồi. Vì thế, tôi nói thêm với ông ta. Thật là tốt hơn. Giờ đây ông nên nói một lời báo cáo sự thật với những người mà ông đã báo cáo giả trước đây. Ông ta giống như Diotrep. Ông thích chủ tọa. Ông thích thực hiện đường lối riêng. Giờ đây, ông có một cơ hội khác. Ông đi vào một hội thánh khác, và tôi biết rằng ông đang làm việc tốt tại đó. Tôi vui mừng vì điều đó, nhưng ông ta là một người giống như Diotrep. Tôi nghĩ tôi nên giải quyết vấn đề với ông một cách mạnh mẽ hơn khi tôi đến đó, bởi vì như Giăng đã nói, tôi sẽ đến đó để giải quyết vấn đề với Diotrep. Điều đó còn chưa đủ. Người lại không tiếp rước anh em nữa, mà ai muốn tiếp rước thì người ngăn trở và đuổi ra khỏi hội thánh. Xin các bạn tưởng tượng đến Diotrep. Ông đuổi khỏi hội thánh những người nào tiếp đón những người mà sứ đồ Giăng gửi đến. Đó là hình ảnh tệ bạc, rất xấu. Nếu hội thánh của các bạn có một người như thế, hội thánh sẽ tan nát. Nếu nhóm nhỏ của các bạn có một người như vậy, nhóm đó sẽ tan rã. Tôi rất buồn là hiện nay giữa dòng cộng đồng Cơ Đốc có những người như vậy. Các bạn có thể gọi sứ đồ Giăng là sứ đồ của tình yêu thương, nhưng Chúa Giêsu gọi Giăng là con trai của sấm sét. Tôi nghĩ rằng họ có sấm sét thường xuyên khi đến hội thánh đó, bởi vì Giăng sẽ giải quyết vấn đề với Diotrep. Thật là tệ khi có nhiều hội thánh không giải quyết vấn đề với những người như Diotrep, bởi vì người như thế sẽ làm tan nát hội thánh nếu để người ấy tiếp tục hành động. Và tiếp đến ở trong thư Giăng thứ 3 câu 11. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ bắt chước điều dữ, nhưng bắt chước điều lành. Ai làm điều lành là thuộc về Đức Chúa Trời, còn kẻ làm điều dữ chẳng hề thấy Đức Chúa Trời. Sứ đồ Giăng khích lệ gái Úc tiếp tục làm những điều tốt đẹp cho hội thánh. Một lần nữa Giăng nhấn mạnh rằng, ai làm điều lành là con cái của Đức Chúa Trời, nhưng ai làm điều không công bình thì không được sanh lại bởi Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, đó là dấu hiệu hay là một sự thử nghiệm mà sứ đồ Giăng đã nêu ra, để cho chúng ta nhận biết rằng, ngay cả giữa dòng hội thánh, giữa dòng những người tin Chúa, cũng có những người giả dạng, cũng có những người chỉ giả bề ngoài, đội lớp bề ngoài, nhưng thật bên trong họ chưa phải là người được tái sanh, họ chưa thật sự là người tiếp nhận Chúa Giêsu, họ chưa thật sự muốn trở lại làm con cái của Đức Chúa Trời. Họ muốn dùng danh nghĩa bề ngoài, nói rằng tôi là người ở trong hội thánh. Nhưng sứ đồ Giăng nói rất rõ, ai làm điều lành thuộc về Đức Chúa Trời, còn kẻ làm điều dữ chẳng hề thấy Đức Chúa Trời. Tôi mong ước và kêu gọi quý vị nào, những người đang làm về dáng vẻ bề ngoài để che mắt những người khác, xin hãy thay đổi. Con người chúng ta có thể không thấy hết thâm sâu ở trong lòng họ, nhưng Đức Chúa Trời là đấng sẽ thấy, Ngài sẽ bày tỏ ra. Vì thế tôi xin kêu gọi quý vị hãy đến với Đức Chúa Trời một cách chân thật, đi trong con đường lành, con đường tốt mà Chúa đã dạy chúng ta trong Kinh Thánh. Thưa các bạn, giờ đây chúng ta đến một người thứ ba được đề cập ở trong thư này, đó là Demetrius. Ông là anh em đáng yêu mến. Các bạn có thể vui mừng vì có ông ta. Gai Úc, một anh em vui mừng. Diotrep, người độc tài. Và giờ đây, chúng ta đến Demetrius là một người đáng tin cậy. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong thư Giăng thứ 3, câu 12. Mọi người đều làm chứng tốt cho Demetrius và chính lẽ thật cũng làm chứng cho. Chúng tôi cũng làm chứng riêng cho người. anh biết rằng lời chứng của chúng ta là hiệp bởi lẽ thật. Demetrius là người có đức tin và có lời chứng tốt. Với lời chứng của hai người thì một việc đáng được tin cậy. Demetrius là người được làm chứng tốt bởi tất cả mọi người. Và sứ đồ Giăng cũng làm chứng tốt về Demetrius. Hội thánh biết rằng Giăng có lời làm chứng chân thật. Demetrius là một thánh đồ tốt của Đức Chúa Trời và ông là người bị Diotrep đuổi ra khỏi hội thánh. Chúng ta chỉ có một câu để nói về Demetrius. Chúng ta không hề thấy tên của ông được lặp lại một lần nữa trong Kinh Thánh. Do vậy, chỉ có một câu này ở trong Kinh Thánh cho chúng ta sự soi sáng về đức tính của một người thánh đồ tốt của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng tìm thấy rằng tên của Demetrius không trùng hợp với bất cứ người nào khác. Tên của Demetrius có nghĩa là người thuộc về Demeter. Đó là tên của một thần ngoại giáo thuộc về nông nghiệp. Qua điều này xác chứng rằng Demetrius trở lại đạo từ một người ngoại giáo. Ông lớn lên từ một gia đình ngoại giáo. Ông thờ phượng thần Hy Lạp và thần La Mã. Demetrius đã trở lại đạo và bây giờ ông đi xung quanh để giảng lời của Đức Chúa Trời. Ông tôn kính giáo lý về Đấng Christ. Người khác đã xác chứng đức hạnh của ông. Demetrius là người dạy lẽ đạo chân thật của Kinh Thánh. Demetrius là một trong những người mà sứ đồ Giăng đề cập bị Diotrep không đón tiếp. Demetrius là một trong những người đi giảng ở nhiều nơi trong thế kỷ thứ nhất. Ông là một người khiêm nhường, không tên tuổi, không được ca tụng. Demetrius là một trong số nhiều người đem tin lành ra khắp lãnh thổ dưới sự cai trị của La Mã. Và sau đó, cả thế gian nghe được tin lành. Dân chúng trong thế giới La Mã thời bấy giờ nghe giảng tin lành. Họ đi ra vượt khỏi mọi biên giới trước khi sự bội đạo bắt đầu, khi mà có những người như Diotrep. Demetrius là một trong những ngọn đèn sáng của Tân Ước, là một thánh đồ khiêm nhường của Đức Chúa Trời. Xung quanh chúng ta ngày nay có nhiều người giống như ông ta. Họ không giống như Diotrep. Họ cũng không giống như những cơ đốc nhân nổi bật. Họ là những thánh đồ khiêm nhường và làm những việc mà Đức Chúa Trời kêu gọi họ. Họ làm việc một cách khiêm nhường, lặng lẽ, chẳng hạn như dạy lớp trường Chúa Nhật trong một hội thánh địa phương. Một ngày trước đây, tôi nghe kể lại câu chuyện về một cô giáo là người tàn tật. Nhưng cô ta làm việc rất tốt mà không ai biết đến cô ta. Không có ai tặng cho cô ta một cúp vàng nào. Họ nên tặng, nhưng họ đã không làm. Còn cô giáo này cũng không muốn nữa. Cô ta sẽ ngượng ngùng nếu ai tặng cho cô một quy chương hay phần thưởng. Có nhiều thánh đồ của Đức Chúa Trời khiêm nhường và yên lặng hầu việc Chúa như thế. Đức Chúa Trời dùng họ trong phương diện nhỏ. Họ không muốn trở nên một người hát đơn ca nổi tiếng. Họ chỉ muốn đứng chung với anh em mình trong ban hát. Họ không cố gắng trở thành diễn giả chính. Họ không muốn trở thành người chủ tịch, không muốn trở thành người chủ tọa. Họ chỉ muốn như khúc củi giữ phần vào bếp lửa nóng cháy trong hội thánh. Nhưng họ lại trở nên một cục trụ của hội thánh. Họ ủng hộ và tham dự công việc của hội thánh. Họ khích lệ công tác và chức vụ của mục sư. Tôi nhớ đến một bà cụ là hội viên trong hội thánh. Bà đi nhà thờ vào mỗi Chủ nhật với cây gậy. Bà không vắng một Chủ nhật nào. Sau mỗi buổi giảng, bà luôn có những lời khích lệ. Tôi luôn nhớ đến hình ảnh của bà. Hội thánh ngày nay cần có nhiều thánh đồ tốt của Đức Chúa Trời. Xin quý vị đừng cảm kích với những người có vẻ bề ngoài như Diotrep. Tôi tạ ơn Chúa vì chỉ có số ít người giống như Diotrep. Nhưng trong thư thứ ba này, chúng ta thấy đề cập đến hai người tốt và một người xấu. Tôi nhận thấy rằng trong hội thánh có nhiều người tốt hơn người xấu. Chúng ta tạ ơn Chúa về những người tốt như Demetrius. Nếu chúng ta để ý đến văn phạm mà sứ đồ Giăng dùng ở trong câu nói về tiếng tốt của Demetrius, tiếng tốt của ông đã có trong quá khứ và vẫn còn cho đến hiện tại. Trải qua một khoảng thời gian khá dài, Demetrius vẫn thể hiện đức tính tốt và thành thật của ông. Demetrius là một anh em đáng tin cậy. Hội thánh biết ông thật sự là người của Đức Chúa Trời. Các bạn có thể lừa dối hội thánh, nhưng Demetrius được thử nghiệm bởi lẽ thật. Ông thể hiện tốt cương vị của một cơ đốc nhân. Sứ đồ Giăng biết ông ta và nhìn nhận như thế. Có ba người làm chứng về sự kiện Demetrius là người tôn kính niềm tin về Chúa Giêsu Christ. Sự thử nghiệm thật trong đời sống cơ đốc nhân không phải là sự khởi khen, cũng không phải là lúc đám đông tung hô. Có đến 5 triệu người đã làm chứng về lẽ thật tin lành trong 3 thế kỷ đầu tiên, và có một số đông mất mạng sống về Đấng Christ. Các bạn có biết rằng có hàng triệu người đang trung tín làm chứng cho Chúa Giêsu mỗi ngày bằng đời sống của mình không? Họ không làm gì nổi bật. Họ không làm điều gì đặc biệt. Họ chỉ sống cho Đức Chúa Trời. Họ có mục đích và họ đi theo mục đích đó, và có một từng trải phấn khởi nữa. Có nhiều người ngày hôm nay sống không có mục đích, nhất là giới thanh niên. Vì thế họ chán nản, đời sống của họ không ai quan tâm. Nhưng Đức Chúa Trời có một sứ điệp hy vọng được ban cho trong Chúa Giêsu, con của Đức Chúa Trời. Nhiều người đến với Ngài và có hy vọng, có mục đích trong cuộc sống. Dẫu rằng họ không trở nên những người nổi bật, có thể tên tuổi của họ không được liệt kê vào sổ niên giám của điện thoại, nhưng tên của những người tin nhận Chúa Giêsu có trong sách sự sống của Chiên Con. Thế gian ngày nay không biết họ vì họ đã chết với thế gian, nhưng Đức Chúa Trời biết họ và tên của họ được ghi khắc trên cao. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong sách Thư Giăng thứ 3, câu 13. Tôi còn nhiều điều muốn viết cho anh em, nhưng không muốn viết bằng mực và bằng bút. Dù rằng sứ đồ Giăng đã viết sách Tin Lành Giăng, sách Khải Quyền là hai sách dài nhất trong Kinh Thánh, nhưng Giăng nói rằng ông muốn đến và thích gặp mặt họ nói chuyện hơn là viết. Và tiếp đến chúng ta cùng xem hai câu cuối cùng ở trong Thư Giăng thứ 3. Đó là câu 14 và 15. Tôi ước ao tới thăm anh em cho sớm và chúng ta sẽ đối mặt nói chuyện với nhau. Nguyện xin sự bình an ở với anh. Các bạn hữu chào thăm anh. Hãy chào thăm các bạn hữu theo đích danh từng người. Điều này trở nên sự thật vào một ngày trong tương lai. Chúng ta có thể nói chuyện với Giăng mặt gặp mặt. Tôi muốn nói chuyện với sứ đồ Giăng về những sách nhỏ mà ông đã viết. Có nhiều câu hỏi mà tôi muốn hỏi. Dĩ nhiên, Giăng sẽ đề cập trở lại với những người mà ông viết trong thế kỷ thứ nhất. Giăng sẽ nói về Diotrep. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho Diotrep. Giăng sẽ nói chuyện và nhắc đến gái Úc, Demetrius, hai người tốt đẹp của Đức Chúa Trời. Giăng sẽ nói chuyện với họ mặt đối mặt. Trong lời cuối này, Giăng có lời chào thăm rất tốt đẹp. Nguyện xin sự bình an ở với anh em. Các bạn hữu chào thăm anh. Hãy chào thăm các bạn hữu theo đích danh từng người. Đây là phương cách tốt đẹp trong phần kết thúc bức thư. Sẽ có một ngày, Giăng đến và chào thăm từng người bạn bằng tên. Gai Úc, Diotrep và Demetrius. Chúng ta đã tìm hiểu về ba người này trong Thư Giăng thứ 3. Cơ đốc giáo trong thế kỷ đầu tiên có nhiều thử thách. Hai người được đề cập trong thơ này là những người chân thật. Họ thật sự là con cái tốt đẹp của Đức Chúa Trời. Một người là anh em vui mừng và người kia là anh em đáng tin cậy. Trong khi người thứ ba là người độc tài, giả bộ bề ngoài. Tôi xin thưa với các bạn rằng, Tin Lành trong thế kỷ thứ nhất bày tỏ điều tốt lành trong lãnh thổ dưới sự cai trị của La Mã. Và Tin Lành cũng đi vào đời sống thực tế của chúng ta ngày hôm nay. Dù rằng chúng ta thiếu năng lực, thiếu phương tiện, nhưng chúng ta cần bày tỏ về Tin Lành trong mọi chặng đường của đời sống cơ đốc nhân. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Sáng dành Chúa trên các tầng trời rất cao. Sáng dành Chúa trên các tầng trời rất cao. Sáng dành Chúa, sáng dành Chúa, từng trời hoang ca, từng trời vang xa trong muôn lời ca. Sáng dành Chúa trên các tầng trời, từng trời rất cao. Sáng dành Chúa trên các tầng trời, từng trời rất cao. Trên các tầng trời rất cao.